This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thanh ngữ, Tục ngữ và Ca dao. Sau đây, mời quý vị. Kính thưa quý vị, mỗi ngày, mỗi tuần vậy chúng ta cứ gặp nhạc, chúng ta ôn lại những cái câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giúp ích rất là nhiều cho mình trong cái việc mà trao dồi thêm cái tiếng Việt. Và cái vấn đề mà chú giải trình bày tường tận về cái thành ngữ và tục ngữ Việt Nam chẳng những nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn để mà chúng ta có thể áp dụng chính xác, mà còn giúp cho chúng ta trao dồi cái kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông mình, góp phần làm cơ sở cho những cái hiểu biết một cách thiệt là khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng. Và thưa quý vị, có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó, của cái câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao đó, nó lại hoàn toàn nó khác xa với cái cách hiểu cũng như là cái cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thanh ngữ, tục ngữ, ca dao sau đây. Câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao đầu tiên xin được hầu truyền gửi đến cho quý vị mang tên là bóc ngắn cắn dài. Thưa quý vị, bóc thì ngắn, cắn thì dài, bóc ngắn cắn dài. Bóc ngắn cắn dài cái nghĩa đen đó là tham ăn, ăn luôn cả cái vỏ luôn. Còn cái nghĩa đen là như vậy, còn cái nghĩa bóng là mình bỏ cái công sức ít nhưng mà mình mong thu lợi được nhiều, mình kiếm được ít mà mình lại muốn ăn tiêu cho thiệt là nhiều. Người ta kêu bóc ngắn cắn dài quá bay. Có một câu chuyện kể như sau. Thưa quý vị, đã mấy ngày nay rồi cái mồm bị bỏ đói quá trời là đói luôn. Nó cứ há ra thấy cái gì là đòi ăn cái đó cho bằng được kia đã. Nhưng mà trong nhà thì chả có cái gì cho nó ăn cả. Thưa quý vị, không có cái gì cho vào mồm, cho nên cái dạ dày, cái dạ dày ở trong cũng bị đói lây luôn. Nó làm hoa cả cái con mắt. Rồi nổi đôi đố mắt thưa quý vị. Mãi cho đến hôm sau cái tay, cái bàn tay của mình á, mới vớ được cái củ khoai lang luộc. Wow, cái mồm sướng lắm. Trời ơi, đói quá ăn ngay. Vừa định cắn một miếng á, thì cái tay đã vả cho một cái vô cái mồm. Một cái rõ thiệt là đau. Thì cái tay mới nói với cái mồm vậy. Thưa quý vị, mấy trời ơi, chỉ háo ăn thôi à. Đợi tao bóc vỏ đi đã nghe chưa, chả lẽ mày ăn cả vỏ à. Cái mồm nghe như vậy thành thử ra thầy phải chờ thưa quý vị. Nhưng mà nó thấy cái tay bóc vỏ sao mà chậm quá, bóc là từ 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 từ, bóc mãi bóc hoài mới được có cái gì thưa quý vị, có cái khoanh đầu của cái củ khoai thôi. Nóng lòng đó, rồi háo đói đó, ham ăn, nó bất chấp cái tay, nó bèn đớp luôn một miếng luôn. Miếng khoai mà nó đớp quá cỡ cái tay bóc vỏ, nó lạm luôn nửa cái củ khoai luôn. Và vì thế thì cái tay lại phải vá cho cái mồm một cái nữa, nó lại đành chịu đau chờ cái tay bóc tiếp đó. Lại như lần trước nữa thưa quý vị, cái tay mới thận trọng bóc vỏ khoai theo cái cách mà khoanh tròn quanh cái củ này, khoai này chắc khoai từ quá thưa quý vị. Nhìn thấy cái chỗ mà cái củ khoai vừa bóc nó thơm phức à, cái mồm mới thèm làm sao, nó lại lừa lúc cái tay mà không để ý, nó cắn thêm một miếng nữa. Cái miếng mà nó cắn lần này to hơn cái miếng trước, làm hết cả luôn cả phần vỏ và hết gần hết luôn cả cái củ khoai luôn. Tức quá trời tức luôn, cái bàn tay mới vàng bảo, ê, tao không có bóc nữa nha, thôi còn cái giải khoai nè, mày tống nốt vô trong mồm mày cho xong đi. Nghe như vậy thì cái mồm sướng quá, chẳng phải chờ lâu, nó bèn đớp luôn một cái nữa, hết cả cái củ khoai. Cái tay chứng kiến cái việc phủi, chứng kiến cái việc ấy thì mới phủi hai tay lại với nhau và khinh cái mồm ra mặt, nó mới mắng rồi nè. Đồ bóc ngắn cắn dài. Thưa quý vị, cái đồ bóc ngắn cắn dài hoặc là bóc ngắn cắn dài thì lại thường chỉ một cái hành vi gọi là tham ăn tục uống. Nhưng mà cái người đời, thưa quý vị, thì lấy một cái sự ấy để mà chỉ những cái kẻ mà làm thì ít, mà muốn hưởng thụ thì nhiều, thì lại rộng ra. Đó là cái câu này họ muốn phê phán những cái kẻ mà làm ăn cỏ con hám lợi, bỏ sức bỏ vốn thì ít nhưng làm lại muốn thu lợi thì nhiều. Điều đó dễ dàng dẫn đến những cái vi phạm đạo đức, pháp luật, hòng che đậy cái hành vi gọi là hành vi khóa tay của mình. Bởi thế còn có một cái câu gì tôi quý vị, bóc thì ngắn, cắn thì dài, làm thì chưa tới đã mài ra ăn. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ và Ca dao. Thưa quý vị, một câu thành ngữ tiếp theo xin được Hầu gửi đến cho quý vị có tên là bọ ngựa chống đá xe. Bọ ngựa chống đá xe. Thưa quý vị, hình ảnh con bọ ngựa dương cái càng lên, quý vị có nhớ con bọ ngựa không? Không nhớ quý vị cứ bấm vô trong cái Google nha, bọ ngựa là con gì thì quý vị sẽ thấy. Thì tức quý vị, cái hình ảnh của con bọ ngựa nó dương cái càng lên như là một cái lưỡi gươm trước một cái cổ xe lớn mà không hề run sợ thì thiệt là đáng phục nha. Nhắc một cái kẻ nhút nhát soi mình. Tuy nhiên thưa quý vị, thành ngữ này còn chỉ một cái sự gọi là đấu tranh không có cân sức lắm, dẫn đến một cái tình thế gọi là tình thế nguy hiểm, thường là lâm vào những cái thất bại, và đó là điều mà không nên làm thưa quý vị. Một hôm Trang Tử nước Tề đi săn dọc đường thì ông gặp một cái con bọ ngựa. Nực cười thay, con bọ ngựa nhỏ bé ấy nó lại cứ đứng ở giữa đường, nó dương cái càng lên như là muốn thách thức, như là muốn chống chọi với xe của ông vậy đó. Quan quân thấy lạ mới la ầm lên, khiến cho Trang Tử dừng xe lại hỏi sự tình. Đó, Tả Hữu thưa rằng: dạ, có con bọ ngựa trước xe của ngài đó, nó không có tránh mà nó cứ dương cái càng lên, nó chống lại đó. Ôi, cái giống bọ này nó thiệt là kỳ lạ nha, chẳng biết sức mình khỏe hay hoặc là yếu gì cả. Thấy đối thủ là liều thân xông lên, không có chịu lùi bước à nha. Ngài ơi, thưa ngài, ngài cứ cho xe đi đi hả, xem nó sống chết ra sao hả. Thì khi mà Tả Hữu thưa như vậy xong thì Trang Tử mới liền đáp: ừ, khoan đã, cái giống bọ ngựa này á, vậy mà đáng khâm phục rồi nha. Nếu như ai đó khi bị kẻ mạnh mà bắt nạt mà đã không hề run sợ, mà lại còn dám chống trả đến cùng á, dù cho chịu chết chứ nhất định là không chịu nhục, âu cũng là một cái tấm gương đáng kính, đáng noi theo hả. Và thưa quý vị, khi vừa dứt lời á, thì Trang Tử mới cho đánh cái chiếc xe của mình sang bên đường. Và kể từ bận đó, tướng sĩ của Trang Tử ra trận đều liều chết để mà xông lên, quyết không chịu thua kém một cái giống nào cả, và không chịu thua, giống như cái con ngựa, bọ ngựa mà họ gặp hôm nào đó thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ và Ca dao. Thưa quý vị, một câu tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng nghe, đó là cái câu cá chuối đắm đuối vì con. Thưa quý vị, cá chuối là một cái loại cá nước ngọt, còn có nơi họ gọi là cá lóc đó thưa quý vị, hay hoặc là ở vùng miền thì có nơi thì họ kêu là cá quả. Thì nó rất là chăm con đúng thưa quý vị, nó có nhiều con và nó rất là chăm con của mình lắm. Cá chuối đắm đuối vì con, thì cái nghĩa bóng của câu này đó là cha mẹ chịu mọi khó khăn gian khổ quên mình vì con cái. Còn có một cái câu là cá chuối đắm đuối về con ha, thưa quý vị, đắm đuối về con thưa quý vị. Có một câu chuyện kể để nói về cái con cá chuối này như sau. Có một đàn cá ròng ròng sống ở ao đó, chúng theo mẹ cá chuối để mà đi kiếm ăn đó, ha. Nhưng mà vì cái ao nó nhỏ quá, con cá thì lại nhiều, cho nên thức ăn thì cũng chả có mấy. Đàn ròng ròng đói quá cứ nhao nhao lên mặt nước mà chả kiếm được cái gì cả. Thế rồi một hôm có một con cóc ngồi trên bờ ao đó, thấy cái đàn ròng ròng nhịn đói thương hại, mới nói với lại con cá chuối mẹ rằng: ở trên bờ nhiều kiến lắm à nha, chị ơi, chị lên đây á thì no cả tháng luôn á nha. Nghe như vậy thì cá chuối mẹ mới hỏi: ở trên đó chị còn nhảy chị đi kiếm được chứ, như tôi nè, tôi không có cái chân, không có cái tay như vậy bắt sao được đó. Cóc mẹ như vậy thì cóc mới bảo:
Kiến này nó thích cái nhớt của chị lắm á nha. Chị chỉ cần chị nằm ở trên bờ lốc thôi là chúng bu đến đầy hết trơn, rồi sau đó thì chị thả hồ mà ăn rồi nha.
Cá chuối nghe như vậy thì thấy thì cũng có lý đó. Rồi sau đó lại nghĩ đến đàn con đang đói, được ăn kiến thì chúng sẽ lớn biết chừng nào hả. Thì sau đó thì cá chuối mẹ nó mới lại thành liều thân, nó quăng cái mình nó nhảy lên trên bờ ao đó, rồi nó nằm đó nó giả chết. Từ cái việc nó có một con kiến thấy cái mùi cá tanh chạy đến, rồi sau đó hai con, rồi sau đó ba con, chỉ một lúc thôi thưa quý vị, đàn kiến báo hiệu cho nhau, bắn tín hiệu thưa quý vị, bắn tín hiệu cho nhau thì có một con cá chết nằm ở trên bờ đó. Cho nên sau đó thì cả đàn mới bu lại, vừa dự tiệc tại chỗ mà vừa tính chuyện là đưa mồi vô tổ nha thưa quý vị. Đó ha, tuy bị kiến cắn đau, nói chuyện cá chuối này tuy thì bị kiến cắn đau như vậy ha, lại thêm lên cạn, da thì khô tưởng là muốn chết luôn đó, nhưng mà cá chuối mẹ vẫn nghiến răng để mà chịu đựng. Nó đợi cho đàn kiến bu đầy mới quăng mình, sau đó nhảy tõm xuống nước trở lại nha thưa quý vị. Hồi nãy thì từ dưới nhảy lên để dụ kiến cắn mình, sau đó mới nhảy từ trên bờ nhảy xuống. Thì hàng trăm con kiến sau khi mà nó rớt xuống nước thì nó nổi lên bờ trên mặt nước, thì nguyên một cái đàn rồng rồng mới súng lại đớp ăn thỏa thích. Và cứ như vậy thưa quý vị, cứ như vậy cá chuối mẹ lâu lâu lại tìm bờ để nhảy lên để kiếm thức ăn cho con bằng cái kiểu ấy. Thế nhưng một hôm cá chuối mẹ nhảy lên quá xa trên bờ thưa quý vị, rất là xa lắm, nó lại chờ cho con, cho đàn kiến bu, mà bu phải đến đông thiệt là đông, da thì khô rộp cả rồi, nó mới bèn vội vàng nó nhảy xuống. Nhưng mà lúc ấy thì thưa quý vị, nó kiệt sức, nó dậy lung tung đến khi mà nó tìm được cái ao, gần đến cái ao á, thì con cá chuối mẹ đã chết rồi, nó chìm xuống tận đáy. Đến chiều thì nó nổi lên, biết chuyện cá chuối mẹ chết thì con cóc thương xót mới nói rằng:
chị cá chuối này á mới đáng thương làm sao, tận tình với con, đắm đuối vì con mà chết là nha.
Lại còn nói về cái đàn rồng rồng không có thấy mẹ về thì chúng bèn chia nhau đi kiếm mồi, rồi chúng cũng lớn lên, rồi đến kỳ trưởng thành thì chúng nở trứng, chúng sinh con vòi theo, và cũng theo cái kế kiếm ăn của mẹ trước đây thì chúng sao, chúng cũng nhảy lên bờ nó cho kiến nó bu lại, rồi có con thì lại đắm đuối vì con như là mẹ chúng, cho nên chịu chung cái số phận như là người mẹ của chúng. Thưa quý vị, cá chuối nặng lòng vì con như vậy cho đến chết. Như cái chuyện trên thì quả là một cái loài vật cũng thấy rõ cái nghĩa vụ của mình, phải không thưa quý vị? Chuyện này vừa là một cái sáng kiến kiếm mồi cho con của con cá chuối, mà vừa là một cái nghĩa lớn để rồi phải hy sinh vì nghĩa cũng cam lòng đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thanh ngữ Tục ngữ Ca dao, và thưa quý vị, một câu tiếp theo chúng tôi sẽ được Hầu gửi đến cho quý vị có mang tên là Bàn tay không che nổi mặt trời. Thưa quý vị, bàn tay không che nổi mặt trời. Có câu chuyện kể như sau. Một hôm cái mồm trong cái này hình như là nhà Hoàng Tính có rồi, nó cũng hơi tựa như là cái câu đầu tiên Hoàng Tính nói cho quý vị. Nhưng mà thôi thì bây giờ có trên đây thì Hoàng Tính cũng đọc cho quý vị luôn ha. Một hôm cái mồm trông thấy thức ăn của người để trên bàn thì nó thèm quá, nhưng chẳng biết làm thế nào để lấy được để mà ăn, thì nó mới bèn nó nịnh bàn tay: anh ơi anh, mình cùng một mẹ sinh ra nha, nhưng em biết nói sao nha, còn anh thì anh biết cầm trước đúng không nè, thôi anh bóc trộm cho em miếng thức ăn để ở trên bàn kia đi, em thèm lắm rồi nha. Bàn tay là một cái đứa mà hay tái mái, luôn luôn cử động, chẳng lúc nào mà yên. Thấy cái mồm nói như vậy thì cũng muốn ra tay lắm, nhưng mà lại sợ. Sợ người nhà bắt được vụt cho vào tay thì đau lắm. Suy nghĩ một lát thì bàn tay chỉ vào cái mắt và nói: anh cũng muốn lắm, nhưng mà hè một cái nỗi là có cái con mắt kia kìa, nó nhòm ngó, bép xép với chủ nhà thì anh em ta chẳng những bị đòn mà còn bị kẻ khác chê cười đó. Cái mồm nghe như vậy thì mới nói: ai, anh là bàn tay mà. bằng tay gì mà chả làm được chứ, phải không? Cái mắt nó nhìn là được, là nhờ có cái ánh sáng mặt trời thôi. Thì anh cứ che mặt trời lại thì nó còn nhìn thấy gì nữa mà nó mắt nó bảo, phải không? Bàn tay thấy cái mồm nịnh như vậy thì cũng yên tâm đôi chút. Ta là bàn tay mà, gì mà ta chả làm được. Nói đoạn như vậy thì nó mới xòe một cái bàn tay của mình ra, nó hướng về phía mặt trời, nó che lại, còn cái tay kia thì nó bóc lấy một ít thức ăn cho luôn vô trong mồm. Tưởng như vậy là ổn nha, ai ngờ đâu ông chủ ông vừa mới đi về biết chuyện thì mới nọc ra cái bàn tay rồi đánh ha. Vừa đánh thì ông chủ vừa nói: "Ê, mày tưởng mày che lấp được cái mặt trời hả mày? Bàn tay nhỏ xíu và mặt trời thì to lớn bao la, đâu đâu mà chả có ánh sáng, đúng là người coi trời bằng dung nha." Và cái sự ngộ nhận, thưa quý vị, cái sự ngộ nhận là một cái căn bệnh của kẻ gian dối, của một kẻ lừa bịp. Nhiều kẻ vụng trộm biển thủ của công và của người khác cứ tưởng là bàn tay che được mặt trời, nhưng ở đâu cũng có cái ánh sáng tường tận. Trước sau gì rồi thì cái sự lừa dối ấy cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, giống như là vải thưa không che được mắt thánh vậy đó, thưa quý vị. Ấy nên để khẳng định thì người đời mới có cái câu là: đố ai che được mặt trời, đố ai đếm được mưa rơi bao lần, phải không thưa quý vị? Rồi, một câu thành ngữ thuật ngữ ca dao tiếp theo xin được Hầu gửi đến cho quý vị có tên là cháy nhà ra mặt chuột, hay hoặc là cháy nhà mới ra mặt chuột, thưa quý vị. Cái sự kiện cháy nhà làm cho con chuột nó lộ mặt là một cái hiện thực làm cho người dễ nhận biết lắm. Và cũng từ cái hiện thực này mà suy ra theo cái hàm ý của cái thành ngữ đó là: nhân khi có một cái biến cố nào đó thì mới phát hiện ra tung tích của kẻ xấu, của kẻ phá hoại, và bộc lộ cái bộ mặt thật của kẻ giả nhân, giả nghĩa, phải không thưa quý vị? Trong cái câu cháy nhà mới ra mặt chuột, có câu chuyện kể như vậy nè thưa quý vị. Ngày xưa khi tạo hóa mới sinh ra loài vật, con mèo và con chuột thân nhau lắm. Mèo và con chuột thì nó cùng ở chung một căn cắt ngăn nhà, vốn thì hiền lành lại to xác hơn chuột, cho nên mèo thường nằm co ro ở cái góc tủ đó, người cho gì thì ăn nấy thôi. Còn con chuột thế thì vốn tính ranh mảnh, lại nhỏ đâu cũng cỡ bằng cái củ hành vậy đó, nhỏ xíu phải không thưa quý vị, đó so sánh giữa mèo chuột, cho nên nó cứ chui rút vào những cái ngõ, những cái ngách, nó luồn nó lủi vào những cái đồ đạc mà lộn xộn á, và khi mà chủ nhà đi vắng á thì con chuột tha hồ mà quậy phá thức ăn dự trữ của người, thì nó ngang nhiên nó ngồi giữa cái đĩa mà nó ăn luôn, nó ăn chán ăn chê rồi nó còn tha cả vào trong hang để cho nguyên cả dòng họ nhà chuột của nó thưởng thức nữa. Rồi họ nhà chuột dài răng nhanh lên đó, tại ăn nhiều quá mà, cho nên nó cứ ngứa răng, mà hễ mà nó mà ngứa răng thì nó cứ gặm nhắm bất cứ thứ gì để cho nó cái răng của nó cùng bớt đi, cho ngắn bớt đi thưa quý vị. Thế rồi một hôm loài người thấy là quần áo bị cắn nát vụn như vậy, rờ đến cái tủ thì bị đục khoét thành lỗ, nhìn quanh á thì người chẳng thấy gì ngoài cái con mèo đang vờn cái chổi. Giận quá, người mới xách tay con mèo lên quở rằng: chỉ có mày ở nhà thôi, cá kho cơm nguội mày xới hết, áo quần thì nát tươm, còn ai vào đây nữa. Nói như vậy xong thì người mới liền đánh cho con mèo một trận đòn thừa sống thiếu chết. Con mèo tức quá trời tức luôn, một hôm thấy lũ chuột ra chơi mới bèn quát mắng rằng: đồ ăn hại làm càng, bởi vì bọn ngươi mà ta bị đòn suýt chết rồi nha. Con chuột thì nhân nhẫn nói: hey, bác mèo ơi, chỉ vì thân bác to hơn chúng tôi cho nên không có chui luồn được. Người đâu có nhìn thấy lũ chuột nhắt này bao giờ đâu. Mà có thấy thì chúng tôi cũng nhanh chân chúng tôi tẩu thoát rồi. Sao mà người bắt được? Bác chịu đòn là phải rồi. Mèo nghe như vậy thì càng giận. Bởi vì mỗi lần mà chuột cắn phá là người thì lại đem mèo ra mà đánh. Mèo kêu oan xin người trừng trị cái lũ chuột đi. Nhưng mà con người không có tin. Lại còn nói: ê, mày chỉ đổ vấy đổ vá nào thấy có con chuột bỏ gì đâu mày, không có thấy gì hết trơn á. Thế là lại một trận đòn nữa giáng xuống đầu của con mèo thưa quý vị. Rồi một hôm chẳng may con người sơ suất thế nào để bén lửa lên trên cái máy tranh đó, nhà cháy rừng rực lên, cháy hết cả những cái đồ đạc luôn. Lũ chuột chui trong hang trong nhách nóng quá, không còn chỗ để mà ẩn nấp, mới liền thục mạng chạy túa ra cả sân. Và cái lúc này người thấy chuột ra nhiều quá mới cho là con mèo nói đúng. Con mèo giận chuột mới bèn nhảy ra vồ lấy một vài con để mà thanh minh với con người đó. Khi mà vồ được chuột, Mèo ngửi thấy, ú cha ơi, cái mùi thịt chuột sao mà nó thơm thơm. Rồi đang lúc đói bụng mà bèn chén luôn một con đó. Thấy ngon, mèo dồ luôn mấy con chuột khác nữa. Và từ đấy về sau, mèo cứ rình chuột để mà ăn thịt. Vừa là để hạ cái cơn giận, vừa là để có được một cái món ăn ngon. Còn lũ chuột thì từ lúc bấy giờ sợ nhất là cháy nhà. Là sợ rồi mà sợ luôn cả con mèo luôn. Còn mèo thì cũng chẳng cần phải đợi cháy nhà nữa, mà nó cứ rình chuột ở khắp mọi nơi. Cho đến ngày nay lũ chuột vẫn bảo nhau: ôi sợ nhất là cháy nhà. Nhà mà cháy thì có mà phơi mặt ra chết, mèo nó tha hồ mà sơi đó à nha. Và thưa quý vị, đời nay nhiều kẻ vẫn ném đá giấu tay, giả nhân giả nghĩa, giấu kín cái tung tích để mà hại người khác. Những kẻ như vậy thì, thưa quý vị, những kẻ như vậy rồi cũng có ngày bị lôi ra ánh sáng. Bản chất xấu xa sẽ bị phơi bày. Cái quy luật cháy nhà ra mặt chuột là như vậy, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, với câu thành ngữ tục ngữ cây dao cháy nhà mới ra mặt chuột, hay hoặc là cháy nhà ra mặt chuột, cũng đã kết thúc cho chương trình thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay rồi. Hoàng Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ lần sau nha, thưa quý vị.